Tóm lại trang 12, xin mời các bác cùng đọc. Không phải chỉ đơn giản hóa.
Lần này có lẽ cũng ý thức rất rõ, nên tất cả chúng ta hãy lắng nghe những lời của Đức Giêsu, đấng đã biến lòng thương xót thành một lý tưởng của cuộc sống và là một tiêu chuẩn cho sự khả tín của đức tin chúng ta. Phúc cho ai xót thương người, vì họ sẽ được thương xót. Mỗi phút chúng ta nên đặc biệt ao ước trong năm thánh này. Hơn nữa, như chúng ta có thể thấy trong thánh kinh, lòng thương xót là một từ khóa chỉ ra hành động của Thiên Chúa đối với chúng ta. Thật vậy, lòng thương xót của Thiên Chúa là mối quan tâm từ ái của Ngài đối với mỗi người chúng ta, là nền tảng chính của đời sống giáo hội. Vì thế, tất cả các hoạt động mục vụ của giáo hội phải được bao bọc trong sự nhân hậu hiện thực cho các tín hữu. Giáo giảng và chứng cứ của giáo hội đối với thế giới có thể thiếu vắng lòng thương xót, nghĩa là giáo hội có một ước muốn bất tận để tỏ lòng thương xót.
Xin cảm ơn các bác. Nguyên cái đoạn đó rất đặc biệt, nói rất mạnh về hoạt động mục vụ của giáo hội phải được bao bọc trong sự nhân hậu hiện thực cho các tín hữu, hay bằng từ ngữ khác, phải luôn luôn diễn tả lòng thương xót. Ở đây làm chúng ta nhớ đến một câu nói khác của Thánh Augustino, mà các bác cũng là những người dấn thân trong một vụ sứ đạo càng phải chú ý. Khi chúng ta tiếp xúc với bất kỳ ai, thì phải là thống nhất trong điều chính. Xin các bác học thuộc luôn nè. Tương nhượng trong điều phụ và bác ái trong mọi sự. Bác ái đây là giàu lòng thương xót. Xin các bác nhắc lại nè. Thống nhất trong điều chính, tương nhượng trong điều phụ, bác ái trong mọi sự. Hay vậy, Thánh Augustino. Bằng từ ngữ khác đó là giàu lòng xót thương. Thánh Augustino viết bằng câu Latin, xin đọc để các bác nghe cho vui tai. In necessariis unitas, tức là thống nhất trong điều chính. Tương nhượng trong điều phụ thì đọc là in dubiis, dubiis, libertas, tương nhượng trong điều phụ, tức là những điều gì phụ. Nhưng mà đặc biệt là cho tất cả, luôn luôn. Và đây, về cái lớp khóa huấn luyện về lòng Chúa thương xót, thì bác ái trong mọi sự chính là giàu lòng thương xót như cha của chúng ta trên trời trong mọi trường hợp. Dù chính, dù phụ, dù là cái gì bất cứ, cũng phải đầy lòng xót thương. Và in omnibus, trong mọi sự đấy, thì caritas, các bác nào đang làm ở caritas đó, bác ái đó. Đây, caritas. In omnibus caritas, bác ái trong mọi sự. Đấy, cái đoạn chúng ta vừa đọc. Xin các bác đọc tiếp ạ. Chẳng vậy mà.
Vì thế, có lẽ đã lâu
Vâng, kính thưa quý bác, ngay cả cái phần tiếp theo rảo qua các một, bỏ các là hơi dư rồi, rảo qua một vài, hay là các phát biểu, bỏ bớt từ đi, khác của các nghị phụ, thì cả cái phần này các bác sẽ đọc ở nhà, nhưng mà nó cũng phảng phất cái bầu khí của tình yêu xót thương của Chúa, ngay trong khung cảnh của những ngày hội nghị, của những ngày hội họp của các nghị phụ mới đây. Suốt 3 tuần lễ cũng đầy tình yêu, mặc dù cũng có những tranh luận gay gắt, mạnh mẽ, nhưng các đấng rất ý thức, đó là bầu khí của thời đại, ý thức về lòng Chúa xót thương. Thế rồi chúng ta sẽ còn chờ đợi hậu hội nghị với những lời dạy của các đấng. Ca khúc không đơn giản hóa cũng minh họa như vậy, nhưng chúng tôi nghĩ phần này để các bác tất cả sẽ còn đọc ở nhà vỏn vẹn có vậy. Trước khi chúng ta có thể nghỉ, chúng tôi muốn dừng lại ít phút thanh thản vì đã đến bài số 6 rồi. Các bác có ai muốn nêu câu hỏi gì? Chúng tôi cũng không có tham vọng trả lời ngay, nhưng chúng tôi sẽ ghi nhận hết và sẽ cố gắng tìm dịp trình bày nếu đó là những vấn đề lớn hay là những vấn đề cần trình bày một cách khúc chiết rõ ràng. Xin mời các bác, 2-3 vị thôi, là cứ nói, cứ đặt vấn đề, và lúc nào thuận tiện, chúng tôi hy vọng sẽ tìm cách để trình bày đầy đủ hơn, có bài bản hơn, thậm chí là ghi lại để giúp chúng ta cùng nhớ lâu dài hơn. Xin mời các bác. Vâng. Mân côi và môi khôi. Vâng, xin cảm ơn bác. Đây cũng là một đề tài đã nhiều bút mực viết rồi. Chúng tôi nghĩ sẽ tìm dịp trình bày như vừa nói, đầy đủ hơn, nhiều hơn. Lịch sử của chàng hạt mân côi dài lắm. Ban đầu là lần sau? Bằng những cục đá, cục sỏi bỏ vào túi. Các thầy dòng lần hạt đọc kinh lạy cha, rồi về sau dần dần mới thành kinh mân côi, thành tràng chuỗi, rồi như chúng ta sẽ được biết một cách đầy đủ sau này, một cách đầy đủ hơn. Rồi xin mời câu kế tiếp.
Vậy thì nếu mà đọc tập trung thì làm sao mà đọc được, như trong cái sách này là khác, nhưng mà khi chúng con đọc là khác, thì làm sao mà lúc mà đọc tập trung với nhau, mỗi người đọc mỗi một đấy thì sao đọc được?
Thưa các bác, rất hay, chúng tôi sẽ ghi lại đâu là mẫu chuẩn mực nhất khi có thể để gửi đến các bác nhé. Đâu là mẫu chuẩn mực nhất để chúng ta có thể đọc chung giống nhau. Xin một ý kiến cuối cùng thôi ạ. Vâng, mời người anh em.
Dạ, thưa cha với lại cộng đoàn. Trong điểm nhấn của năm thánh sắp tới và Đức Thánh Cha sắp sửa khai mạc á, thì có nói đến việc là mở cửa thánh tại giáo phận. Và thưa cha là cái cửa thánh này con chưa có hiểu, tại vì con có lên mạng con tìm hiểu về cái cửa thánh á, thì xin cha giải thích cho con là cái ơn ích của cái cửa thánh này mang lại là cái gì. Dạ, có phải là khi mình bước qua nó là mình sẽ được tha vạ không, hay là như thế nào đó thì con cũng chưa hiểu. Tức là nó mang một cái ý nghĩa và nó mang lợi ích lại cái gì cho bản thân của mỗi Kitô hữu.
Xin cảm ơn người anh em đã nêu câu hỏi rất hay. Cả ba câu hỏi đều rất hay. Và như chúng tôi đã nói, đặc biệt là bây giờ mà chúng ta đang nói về kể cả tông chiếu dung nhan lòng Chúa rất thương xót thương, tông chiếu này ấn định năm thánh ngoại thường kính lòng Chúa thương xót, thì có nói đến cửa thánh cả trong tông chiếu. Chúng ta lần lượt sẽ nói và nói có bài bản hơn. Chúng tôi ghi lại ba câu hỏi đầy đủ và cố gắng liên kết trong một bài viết cần thiết đầy đủ chi tiết để nói đến với anh chị em. 17, từ trang 17, 16 đã có rồi, cuối trang 16, cái cước chú số 21, các bác đọc hết nguyên ghê, đó là nguyên văn tông chiếu của Đức Giáo Hoàng Francisco đấy ạ. Nguyên văn toàn bộ liên lạc một mạch rất quan trọng. Số 21, cước chú số 21, các bác đánh dấu ở nhà đọc. Cái cước chú ấy cho chúng ta biết cái số 9 về tông chiếu dung nhan lòng Chúa xót thương. Quá hay và nguyên vẹn nằm ở đây trong bối cảnh của bài số 6. Đấy, vậy đó là xin cảm ơn các bác. Chúng ta tuy gặp nhau cũng không phải nhiều thời gian lắm, nhưng mà chất liệu thì thiện ý của chúng tôi là phong phú. Và các bác nhớ chịu khó đọc ở nhà những câu hỏi quý báu của ba vị đại diện lúc nãy, thỉnh thoảng chúng tôi dành giờ để được lắng nghe các bác nói và sẽ có câu trả lời đầy đủ hơn. Chẳng hạn như lần trước có người, những người đặt câu hỏi thì sau đó được trả lời bằng bài số 43, bài số 43, và đó là cách để chúng ta không chỉ nghe mà còn lưu giữ lại trong tài liệu học tập của mình. Khi cần nói đến tông chiếu là gì, khi cần nói đến thông điệp là gì, các bác không chỉ là nhớ những điều đã nói ở trong lớp mà còn nhớ bằng tài liệu cầm tay để khi cần nói cho đầy đủ mạch lạc. Xin cảm ơn các bác đã lắng nghe hôm nay. Không biết ban tổ chức có định nói gì không? Không có thì xin phép được kết thúc.
Kính thưa quý anh chị em, chúng ta cái bài số 43 nhiều khi các anh chị tuần trước nữa không tham dự đó. Thì cái bài đó đã được lên trên tài liệu tập của tháng 11. Xin kính mời quý anh chị tìm lại cái tài liệu của tháng mới này. Báo lòng Chúa thương xót, báo của Cộng đoàn lòng Chúa thương xót Tổng đốc Phật có giải thích rõ ràng về cái từ tông chiếu, tông sắc và tông huấn. Đây này chúng ta xin mời quý anh chị chúng ta đứng để trà giáo kết thúc.
Sáng danh Đức Chúa Cha, Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Nào ta cảm tạ Chúa. Chúc anh chị em đi đường bình an, về nhà ngủ ngon, ăn cơm của mình cũng ngon.